Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Psycho-Cybernetics của bác sĩ Maxwell Maltz là một tác phẩm tự lực kinh điển, lần đầu xuất bản năm 1960. Cuốn sách bắt nguồn từ quan sát nghề nghiệp của Maltz, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Ông nhận ra rằng, thay đổi diện mạo không phải lúc nào cũng làm thay đổi cảm giác tự ti, bất an hay cách một người sống. Từ đó, ông phát triển lập luận rằng hình ảnh bản thân, tức bức tranh tinh thần mỗi người giữ về chính mình, ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi, cảm xúc và mức độ dám theo đuổi mục tiêu. Tên gọi Psycho-Cybernetics kết hợp tâm lý học với điều khiển học, lĩnh vực nghiên cứu các hệ thống tự điều chỉnh theo mục tiêu. Mắt xem não bộ và hệ thần kinh như một cơ chế định hướng, có thể nhận mục tiêu, phản hồi từ thực tế, rồi điều chỉnh hành động. Sách trình bày các bài tập về tưởng tượng, diễn tập tinh thần, thư giãn và xem xét lại những niềm tin tự giới hạn. Đây không phải sách tâm lý học thực nghiệm theo chuẩn hiện đại, mà là nền tảng có ảnh hưởng lớn của dòng sách phát triển bản thân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hình ảnh bản thân là khuôn mẫu chi phối hành vi. Luận điểm trung tâm của Psycho-Cybernetics là con người không chỉ hành động theo năng lực khách quan, mà còn theo hình ảnh họ tin là đúng về bản thân. Maltz gọi đó là hình ảnh bản thân, một khuôn mẫu tinh thần được hình thành từ trải nghiệm quá khứ, lời đánh giá của người khác, thành công, thất bại và cách ta diễn giải chúng. Một người từng thất bại trong học tập có thể đi đến kết luận rằng mình vốn kém cỏi. Khi kết luận ấy trở thành một phần bản sắc, họ dễ né tránh thử thách, diễn giải sai sót nhỏ như bằng chứng cho sự bất tài và vô tình duy trì chính kết quả mình sợ hãi. Điểm đáng chú ý trong lập luận của Maltz là ông không coi việc tự khen mình là đủ. Ông cho rằng thay đổi bền vững đòi hỏi tạo ra một nhận thức mới, cụ thể và đáng tin hơn về khả năng hành động của mình. Vì vậy, trọng tâm không phải là phủ nhận mọi hạn chế mà là phân biệt giữa một sự kiện đã xảy ra với bản án tổng quát về con người mình. Thất bại là dữ liệu về một cách làm, không nhất thiết là định nghĩa về bản thân. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao kỹ năng tương tự có thể cho kết quả rất khác. Khi một người thấy mình có quyền thử, học và sửa, còn người kia bị ràng buộc bởi dự đoán rằng mình sẽ thất bại. Thứ hai, cơ chế thành công vận hành bằng mục tiêu và phản hồi. Maltz dùng ngôn ngữ điều khiển học để mô tả tâm trí như một cơ chế hướng mục tiêu. Theo phép so sánh của ông, một hệ thống dẫn đường không cần đi theo đường thẳng hoàn hảo. Nó cần biết đích đến, nhận ra độ lệch so với hướng đi, rồi liên tục hiệu chỉnh. Con người cũng vậy. Khi mục tiêu đủ rõ, hành động tạo ra phản hồi và phản hồi cho phép ta điều chỉnh. Sai lầm vì thế không phải bằng chứng rằng toàn bộ nỗ lực vô nghĩa mà là thông tin cần thiết cho lần thử tiếp theo. Khái niệm này làm thay đổi cách cuốn sách nhìn về thất bại. Maltz phản đối xu hướng biến lỗi lầm thành nguồn tự kết tội kéo dài. Nếu một cuộc phỏng vấn, bài thi hay buổi thuyết trình không đạt kết quả, cách tiếp cận theo cơ chế thành công là xem điều gì chưa phù hợp, sửa chiến lược rồi hành động lại. Tuy nhiên, mô hình của ông chỉ hữu ích khi được gắn với điều kiện thực tế. Mục tiêu cần có thể chuyển thành bước làm cụ thể và phản hồi phải dựa trên kết quả quan sát được, chứ không chỉ là cảm giác lạc quan. Giá trị lâu bền của ẩn dụ này nằm ở việc nhấn mạnh quá trình lặp lại, học hỏi và điều chỉnh, thay vì chờ đợi một trạng thái tự tin hoàn hảo trước khi bắt đầu. Thứ ba, tưởng tượng và diễn tập tinh thần nhằm chuẩn bị cho hành động. Psycho-Cybernetics dành vị trí nổi bật cho tưởng tượng có chủ đích, hay điều Maltz đôi khi mô tả như một nhà hát trong tâm trí. Người đọc được khuyến khích hình dung bản thân thực hiện một tình huống mong muốn như nói chuyện bình tĩnh, thi đấu tập trung, giao tiếp tự nhiên hay hoàn thành một nhiệm vụ khó. Mục tiêu của bài tập không chỉ là tạo cảm xúc dễ chịu. Theo Maltz, hình ảnh tinh thần có thể giúp thay thế kịch bản thất bại vốn được lặp lại trong đầu bằng một kịch bản hành động khác. Về mặt thực hành, diễn tập tinh thần hữu ích nhất khi đi cùng chi tiết hành vi. Thay vì hình dung mơ hồ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp, người thực hành có thể hình dung mình chuẩn bị, đối diện trở ngại, giữ nhịp thở ổn định, nói rõ ý và tiếp tục sau một sai sót nhỏ. Cách này gắn hình dung với quá trình, thay vì chỉ bám vào kết quả. Dù vậy, cần đọc Maltz một cách thận trọng. Tưởng tượng không thay thế cho luyện kỹ năng, kiến thức, chuyên môn, nguồn lực hay phản hồi từ người khác. Một người không thể đạt năng lực chỉ bằng hình ảnh tích cực. Đóng góp thiết thực của phương pháp là giảm sự quen thuộc với kịch bản né tránh, tạo điều kiện để người đọc bước vào hành động thực tế với sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Thứ tư, thư giãn được xem là điều kiện để giảm phản ứng tự phá hoại, khác với nhiều sách tự lực nhấn mạnh ép bản thân bằng ý chí. Maltz cho rằng căng thẳng quá mức thường làm suy yếu hiệu quả. Khi một người quá ám ảnh về việc không được sai, họ dễ co cứng, mất khả năng quan sát, phản ứng vội vàng và diễn giải mọi tín hiệu theo hướng đe dọa. Trong khung Psycho-Cybernetics, thư giãn không phải sự thụ động hay buông xuôi. Nó là trạng thái giúp hệ thống định hướng hoạt động rõ hơn để một người có thể nhận phản hồi, lựa chọn và điều chỉnh thay vì chỉ chống chọi với lo lắng. Các gợi ý của Maltz về thư giãn gắn với việc tạm dừng thả lỏng cơ thể và giảm độc thoại tinh thần tiêu cực trước khi xử lý nhiệm vụ. Lý do của cách tiếp cận này là sự tự chỉ trích liên tục có thể củng cố hình ảnh bản thân tiêu cực. Nếu mỗi lỗi nhỏ đều bị xem là thảm họa, người đọc sẽ càng khó thử lại một cách bình tĩnh. Thư giãn tạo khoảng cách giữa trải nghiệm và phản ứng, từ đó cho phép đánh giá tình huống chính xác hơn. Tuy nhiên, nó không phải giải pháp điều trị cho rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc sang chấn tâm lý. Trong các trường hợp đó, các kỹ thuật tự hỗ trợ của sách nên được xem là bổ sung, không thay thế đánh giá và chăm sóc từ chuyên gia phù hợp. Cuối cùng, thay đổi niềm tin cần lặp lại trải nghiệm mới, không chỉ dựa vào ý chí. Một chủ đề xuyên suốt của cuốn sách là giới hạn của ý chí đơn thuần. Moss cho rằng một người có thể rất muốn thay đổi nhưng vẫn quay lại hành vi cũ nếu hình ảnh bản thân nền tảng không đổi. Ví dụ, người tin rằng mình vốn không thể nói trước đám đông có thể đặt mục tiêu phát biểu nhiều hơn, nhưng lại trì hoãn chuẩn bị hoặc rút lui vào phút cuối. Trong cách giải thích của Maltz, vấn đề không nhất thiết là thiếu quyết tâm, mà là một niềm tin cũ đang điều khiển dự đoán, cảm xúc và hành vi. Giải pháp ông đề xuất là lặp lại một hướng nhìn và hành động mới đủ lâu để nó trở nên quen thuộc. Cuốn sách thường được gắn với ý tưởng cần khoảng 21 ngày để hình thành thói quen, nhưng con số này về sau bị diễn giải quá đơn giản. Thời gian thay đổi thói quen khác nhau đáng kể tùy hành vi, bối cảnh và mức độ phức tạp. Điều vẫn có giá trị là nguyên tắc thực hành đều đặn. Người đọc có thể chọn một niềm tin tự giới hạn cụ thể, xác định hành vi nhỏ trái với niềm tin đó, rồi ghi nhận bằng chứng thực tế sau mỗi lần thực hiện. Khi trải nghiệm mới được lặp lại, hình ảnh bản thân có cơ sở để thay đổi. Đây là phần giúp tư tưởng của Maltz chuyển từ khẩu hiệu tích cực sang một chu trình quan sát, thử nghiệm và cập nhật nhận thức. Kết luận, Psycho-Cybernetics phù hợp với người đang nhận thấy sự tự ti, sợ sai hoặc những kết luận cứng nhắc về bản thân đang cản trở hành động. Nó cũng có ích cho người làm việc trong các lĩnh vực cần biểu hiện trước áp lực như học tập, bán hàng, thể thao, lãnh đạo hoặc thuyết trình. Vì sách đưa ra một ngôn ngữ dễ hiểu về diễn tập tinh thần, mục tiêu và phản hồi. Người đọc sẽ thu được nhiều nhất nếu xem các bài tập của Maltz như công cụ quan sát và điều chỉnh hành vi, thay vì lời hứa rằng chỉ cần suy nghĩ tích cực là đủ để thay đổi hoàn cảnh. Điểm khiến cuốn sách nổi bật trong thể loại phát triển bản thân là nguồn gốc đặc biệt của nó. Maltz đi từ quan sát rằng phẫu thuật thay đổi diện mạo nhưng không luôn thay đổi đời sống tâm lý, rồi đặt hình ảnh bản thân vào trung tâm của quá trình thay đổi. Ẩn dụ về hệ thống điều hướng cũng khiến sách khác với những lời khuyên đạo đức chung chung. Nó xem sai lầm là phản hồi để hiệu chỉnh, không phải phán quyết cuối cùng về giá trị cá nhân. Dù vậy, đây là tác phẩm của một thời kỳ khác. Một số cách giải thích khoa học và thuật ngữ của sách này có thể bị coi là đơn giản hóa, còn quy tắc 21 ngày không nên được hiểu như định luật. Đọc với tinh thần phê phán, kết hợp thực hành kỹ năng thật và hỗ trợ chuyên môn khi cần, người đọc vẫn có thể tìm thấy một khung hữu ích để xem lại tự nhận thức, giảm né tránh và xây dựng hành động có mục tiêu. Nếu bạn muốn ủng hộ Maxwell Maltz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!